Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước khi đi vào buổi thuyết pháp tối hôm nay, nhất tâm cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng tất cả quốc Phật tử chúng ta đồng niệm danh hiệu bổn sư ba lần trước khi đi vào thời pháp tối hôm nay.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa chư tăng cùng toàn thể quý Phật tử, quý hành giả về tham dự Phật pháp lần thứ hai tại chùa Tịnh Lịch. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 2012 và cũng là cái ngày chuẩn bị cho một tuần miên mật tu hành Phật thất tại chùa Tịnh Lịch do Đại Đức Thích Minh Tuệ tổ chức và hướng dẫn. Và trước khi đi vào buổi Phật thất, đặc biệt đối với đạo tràng, đối với chùa Tịnh Lịch cũng như là quý hành giả trở về tu Phật thất là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao được tòa giảng sư từ bên kia bờ đại dương có được nhân duyên thù thắng sang nơi đất Hoa Kỳ này để gieo duyên cũng như là hướng dẫn ban bố cho tất cả quý vị một thời pháp tối hôm nay. Ngõ Hầu là một cái nhân duyên trên con đường trở về cố hương giác ngộ. Thưa quý vị, nói đến thượng tọa Thích Minh Thành thì Thì thú vị, chính bản thân chúng tôi cũng có cơ hội được nghe và tò thuyết pháp thật nhiều trên băng và đĩa. Tuy nhiên khi mà tiếp xúc thực tế thì sao nói tỏ là không biết là mình già hay là tỏ trẻ, mà sao thấy ở trên đĩa và thực tế thì thấy rất là khác xa rất nhiều. Tỏ rất là trẻ trung, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì có lẽ là ai đã từng có cơ hội được nghe và pháp trên cái những chương trình ở chùa Hoằng Pháp thì quý vị cũng đã thấy thượng tọa cũng đã giảng khá nhiều, nhất là đối với cái pháp tu về tịnh độ, thượng tọa rất là cặn kẽ và chia sẻ rất là chu đáo trong cái tiến trình làm thế nào để mình có thể đạt đến nhất tâm bất loạn, cũng như là có được cái điều kiện để vãng sanh. Và nếu như chúng ta không có cái cơ hội học được những cái Phật pháp căn bản, những chương trình hình như là dường như là thượng tọa cũng đã có dạy về cái những chương trình Phật pháp căn bản cho quý Phật tử. Nếu như chúng ta không nắm được những cái điều kiện căn bản đó, mà thì chúng ta nghĩ rằng rất là khó mà đi trên cái con đường một cách trọn vẹn để mình đạt được những thành tích trong cái việc mà tu học của mình. Vì vậy mà chúng ta nghĩ quý vị, đây là cái cơ hội rất là quý báu mà được trực tiếp chính kim khẩu của thượng tọa sẽ trao truyền cũng nhà hướng dẫn cho quý Phật tử tối hôm nay. Trên bàn pháp tòa thượng tọa Thích Minh Thành, chúng con xin được mạn phép thay mặt cho chư tăng chủ tịnh lực xin được cung kính giới thiệu đến toàn thể quý hành giả, xin tất cả quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Và bên cạnh đó thì Đại Đức Thích Minh Tuệ sẽ là người chủ giảng trong ngày mai khai mạc Phật thất lần thứ hai tại trường Tịnh Lực, cũng tham dự và chứng minh trong buổi pháp ngày hôm nay. Xin được cung kính giới thiệu đến tất cả quý Phật tử. Kính thưa thượng tọa, tất cả quý Phật tử, quý hành giả dường như khắp mọi nơi ở trong các tiểu bang về nơi đây để tham dự Phật thất lần thứ hai tại trường Tịnh Lực, chúng con xin được cung kính giới thiệu và xin tất cả quý vị xin một tràng pháo tay thật lớn. Và đây chính thức đi vào buổi pháp hồi tối hôm nay, chúng con nhất tâm cung kính cung thỉnh thượng tọa bắt đầu cho buổi pháp. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý Phật tử, Minh Thành được nghe quý vị ở nhiều nơi xa xôi mà với cái tâm và tha thiết tu hành về đây để niệm Phật, đó là một cái tấm lòng ham tu và thích học của tất cả quý vị. Nhìn gương mặt người nào người nấy cũng rất là sáng rỡ và rất là tươi thắm, chắc niệm Phật giỏi lắm phải không? Phải không? Giỏi không? Niệm Phật giỏi không? Phải không? Niệm Phật giỏi cho nên giờ này mới có mặt ở đây, phải chưa? Minh Thành thấy là ở nơi đây với Phật tử có nhiều cái phước báo, nhiều cái duyên lành từ vật chất cho đến tinh thần, được nhiều quý thầy hướng dẫn chỉ dạy tận tâm hết lòng, đó là cái điều rất là quý ở trong kiếp người của chúng ta. Cái vấn đề mà chúng ta cần soi xét cho cặn kẽ, đó là mình nhìn lại bao nhiêu năm qua của mình tu tập, xem cái sự tiến bộ của mình nó đã tiến đến đâu, và cái sự an lạc của mình được bao nhiêu phần. Minh Thành thấy quý vị rất là giỏi, chẳng hạn như vừa lễ Phật vừa niệm Phật, có không? Có làm này không? Có. Rồi thấy vừa đi kinh hành vừa niệm, có làm này không? Có. Rồi mình thành thấy quý vị ngồi niệm lớn tiếng lên, có không? Có luôn. Rồi thấy quý vị ngồi niệm vừa vừa thôi, có không? Có luôn. Rồi thấy quý vị ngồi niệm khẽ động môi thôi, nhép nhép cái môi gọi là kim can trì á, mà không có phát ra tiếng, có làm này không? Có luôn, giỏi quá vậy. À, rồi giờ đó, hãy thấy quý vị ngồi yên lặng, không có khẽ động môi, niệm thầm, có không? Sao giỏi quá vậy, cái nào cũng có hết trơn vậy. Mà lâu lâu còn buồn không? Có không? Có luôn. Có giận không? Có luôn. Có phiền não không? Có luôn. Như vậy là pháp tôn nào cũng có, nhưng mà phiền não vẫn còn. Lâu lâu cũng là bực, cũng quạo, rồi á cũng là ưu phiền. Thì như vậy chúng ta phải kiểm tra, xét lại cái cách thức của mình tu. Đức Phật á, chư tổ dạy chúng ta tu là từ ở nơi âm thanh sắc tướng mà đi vào tới cái chỗ không có âm thanh ảnh tượng. Tiến sâu thẳm vào á là chuyển hóa cái mê lầm ở trong nhận thức của chúng ta. Bởi vì tất cả cái sự đau khổ của con người á đều là bắt nguồn từ chỗ mê lầm, không thấy được sự thật, không thấy được sự thật. Giờ nói cái đơn giản, tức là vì chúng sanh chấp vào cái có, thấy mọi sự là có, là thiệt. Mà có thiệt thì tham muốn không? Thiệt thì có tham muốn không? Thiệt thì phải muốn, phải không? Mà muốn mà làm cực nhọc, mong đợi trông chờ mà không được, có khổ không? Khổ. Mà nếu như được, có khổ không? Sao được cũng khổ, kỳ vậy? Được giữ không được cho nên khổ, phải không? Mà nếu mất, có khổ không? Càng khổ hơn nữa. Quý vị thấy chưa? Thì vậy là từ cái cội gốc sâu thẳm ở bên trong á, là nhìn nhận sai sự thật, tưởng thiệt, thấy là có, là chắc, là bền. Chính vì thế á, mà quý vị thấy là Đức Thế Tôn của chúng ta là nói pháp là 49 năm. Mà trong 49 năm thuyết pháp của Phật á, thì á, gần nửa cuộc đời của Ngài là nói về Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã đó, cái hệ thống kinh Bát Nhã đó, thì á, Đức Phật nói á, là hơn 700 quyển. Mà quý vị thấy cái bộ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật của chư Tôn Đức dịch đó, 600 quyển, quý vị có thấy bộ đó chưa? Dày, cuốn dày dày vậy nè, mà cả chục cuốn, mười mấy cuốn. Như vậy là tổng cộng á, cái, những cái bài kinh mà nói về Bát Nhã là có trên 700 quyển. Thì chư Tôn Đức á, mới thấy rằng cái bộ này nó lớn, nó nhiều quá rồi. Mà chúng sanh thì làm biếng, có không? Có làm biếng không? Thấy cái bộ kinh bự rồi thôi, nghĩ không đọc, phải không? Cho nên chư tổ mới gom gọn là còn bộ Kim Cang, bộ kinh Kim Cang. Và bộ Kim Cang gom gọn rồi rồi tổ cũng không thấy làm biếng nữa, làm biếng nữa. Cho nên chư tổ thấy làm biếng, chư tổ gom gọn lại còn cái bài Tâm Kinh Bát Nhã có thuộc không? Thuộc ra rồi, phải không? Sắc tức thị không, không tức thị sắc, nhưng mà ra ngoài thấy gì cũng thiệt không, ai đụng vô sẹt lửa lại được, phải không? Ai chạm tới cái nỗi bồ đề của ai, phải không? Vô thì tụng đó. Cho nên giờ gom gọn là cái bộ Tâm Kinh Bát Nhã. Thì từ cái bộ Tâm Kinh Bát Nhã đó, chư tổ mới rút gọn lại nữa, còn có ba chữ thôi: vô sở đắc. Vô sở đắc á, tức là không có được gì cả, không có được gì cả. Giờ quý Phật tử kiểm tra lại cuộc đời của mình, từ lúc mình còn thơ ấu, cho đến khi mình lớn lớn lên, chạy đuổi theo tình cảm, tình yêu, rồi lớn lớn chút nữa chạy đuổi theo tiền của sự nghiệp, lớn lớn chút nữa chạy theo địa vị quyền thế, rồi cuối cùng bây giờ quý vị được cái gì, quý vị nắm chắc được cái gì không? Sao nói nhỏ xíu vậy mẹ? Sao nói nhỏ xíu vậy? Không có nắm chắc gì hết hả?
Nắm gì?
Vậy sao chạy kiếm dữ vậy? Không có gì chắc hết chân sao chạy kiếm dữ vậy? Ngủ không yên, không ăn không ngon, bao nhiêu thứ nhưng mà cuối cùng rồi đó, chập toàn là bong bóng nước không à? Phải không? Giờ cả cuộc đời thì mình suy xét trở lại những cái mà mình gọi là được đó, thì xét lại thì có cái gì đâu. Chính vì thế ông bình thành á lại dùng cái từ rất là bình dị đơn giản thôi, là có gì đâu, để thay thế cho cái cầu vô sở đắc, cái chữ nho mình nghe mình có biết cái gì đâu, phải không? Giờ mình nói cái tiếng Việt mình á, cái câu mà có gì đâu á, quý vị thường hay nói lắm, thường hay nói có gì đâu lắm. Nhưng mà chẳng hạn như là mình làm cho người ta cái công việc gì đó cũng mệt, cũng cực nhọc, nhưng mà người ta nói cảm ơn chị nha, cảm ơn chị rất nhiều, có gì đâu, không có chi. Cái miệng này nói vậy chứ không cảm ơn giận à, không cảm ơn giận á, hiểu chưa? Là như vậy cái chữ có gì đâu đó đó, là chúng ta dùng á, là chỉ có danh từ mà không có cái nghĩa thực chất. Còn bây giờ á, ở trong Bát Nhã dạy chúng ta đó, có gì đâu này đó, là mình nhìn thấu suốt cái bản chất của mọi sự mọi vật. Nhìn thấu suốt cái bản chất của mọi sự mọi vật. À, giờ nói cái đơn giản thôi. Chẳng hạn như cái làn da mặc qua da phấn của mình hồi lúc 18 tuổi, bây giờ đưa vô cái gương nhìn, đổ đòi mồi tùm lum, cái da này có gì đâu. Cái làn tóc mây mơ quyền của mình hồi 20 tuổi, bây giờ đưa vô đối tiêu cái hàm bà, cái tóc của mình có gì đâu. Làn tóc của mình có gì đâu. Cái hàm răng trắng như ngọc của mình ngày xưa, bây giờ đưa ra chỉ còn có hai cái giống như phim hoạt quả, có gì đâu. Cái hàm răng có gì đâu. Cái đôi chân ngày xưa của mình chạy không kịp, bây giờ đi ba xí ba tú, còn cầm thêm cây gậy nó đi ba chân. Con mắt phụng hoàng của mình, mắt bồ câu, ngày xưa liếc một cái ngã nghiêng ngã ngửa hết trơn, mà bây giờ dòm bằng bốn con mà còn trợn 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 trợn, thì con mắt có gì đâu. Có gì thế chứ. Rồi cái người mà mình nghĩ rằng á, người đó là không có người đó là mình chết, nhất định phải tìm cho được người đó, rước người đó về. Năm mười năm về ra vô nhịn mặt thấy ghê, cãi hoài. Thế vậy là có gì đâu. Ngay cả trong tâm niệm của mình, mình đã mơ mộng, mình ao ước một cái gì đó, cuối cùng được nó rồi, thì vui được chút xíu rồi. Cuối cùng trở chừng 2-3 tháng sau, 5-3 tháng sau còn vui giống như ngày đầu nữa không? Hay là bình thường? Giống như giờ mình ao ước được chiếc xe đời mới đi, phải không? Cố gắng vất vả nhọc nhằn làm, mua được đi, thì vui được chừng bao nhiêu? Năm sau còn vui giống như ngày đầu mới mua nữa không? Đâu còn nữa. Có gì đâu chiếc xe. Như vậy đó mà vì những cái có gì đâu đó đó mà sâu sắc một chút nữa. Ngay nữa cho bản thân của mình, sức khỏe của mình, vẻ đẹp của mình, sự trẻ trung của mình, bao nhiêu tài hoa của mình, cuối cùng giờ có gì đâu. Vậy mà lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang. Ai nói những câu chạm tư ái giận, ai làm hành động thì không vừa lòng liếc vô tu một liếc ôi tự thấy chưa. Hoặc là nói nhiều câu gì mà chạm tư ái thì thôi nghỉ, không tu nữa, nghỉ. Tôi phải tự thấy không? Thì như vậy đó là mình á, do không thấy được cái bản chất rỗng không của cái trí huệ chân thật á, cho nên từ cái chỗ đó mới tạo ra bao nhiêu thứ phiền não, rồi bao nhiêu cái thứ khổ đau. Cho nên á, tình niệm Phật á, Ngài Trực Ngộ dạy chúng ta đó, một câu A Di Đà đích xác chính là không, tiêu dung muôn vật tượng tan vào một lò hồng. Lúc mình niệm câu như Đà Phật đó thì mình phải thấy rõ rằng mọi sự mọi vật là rỗng không, không thể đích xác chính là không. Thì cái tâm của niệm Phật đó nó phải tỏ sáng trí huệ giống như là một cái lò lửa vậy. Tiêu dung muôn vật tượng tan vào một lò hồng. Mới nghe một câu gì đó, chạm tự ái tính cự Nam Mô A Di Đà Phật, xèo 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 cháy hết trơn. Câu A Di Đà Phật mình là lò lửa, nó đốt phiền não. Còn giờ nghe câu trái tay mà câu niệm Phật mất tiêu vậy, phải cự mới được thầy ơi. Thì lúc đó câu niệm Phật mình có công năng không? Cái đó câu niệm Phật yếu xìu, phải không? À, quả là đang buồn, dùng cái câu A Di Đà Phật lên tự nhiên cái buồn nó tan, trở về cái tâm tĩnh đặng sáng suốt để mới danh hiệu Phật. Thì đó là cái câu niệm Phật mình có sức mạnh quá giải cái cơn buồn. À, hoặc là đang á, là gặp một cái chuyện gì đó là ưu bi phiền muộn, mà mình niệm cái niệm Phật lên cái phiền muộn ưu bi nó tan biến. Thì vậy đó là niệm Phật có công lực. Vì không lại quý vị, niệm Phật có công lực chưa? Có chưa? Sao nói nghe buồn như vậy? Lúc mà nó tức giận là mình dùng câu niệm Phật, cái giận nó có giảm xuống được không? Có không? À, có, nhưng mà ta làm thêm lần thứ hai nữa giảm nổi không? Nổi không? Im re hết trơn. Cái này im re hết trơn. Mà nếu quýnh thêm trận thứ ba nữa, trụ đạn nổ. Vậy thấy chưa? Thì như vậy á, như vậy là chúng ta niệm mà chưa có cái công năng á, như Ngài Triệu Ngộ dạy mình đó, tiêu dung muôn vật tượng tan vào một lò hầm. Một câu A Di Đà chính là bát nhã độ, soi thấu vạn pháp không, mây tan vần nguyệt lộ. À, phải nhìn thấu khi mình niệm Phật á, phải nhìn thấu sự thật, chứ không phải niệm để tính công, để kể, để khoe, niệm để tính giờ, tính sổ. À, hoặc là lại ngày tôi lại mấy trăm lại khoe tụng được bao nhiêu bộ, không phải mấy cái đó, mà đó niệm tụng lại đó để giúp cho cái tâm của mình nó dừng lắng, nó lặng, nó trong thì nó sáng thì nó soi thì nó thấy, thấy gì? Đồ dọm. Thấy tất cả mọi sự vật là đồ dọm, có gì thiệt đâu. Tôi phải tự xét thử có cái gì mà chân thật thường còn mãi mãi, cái gì cũng biến đổi. Ngay cả bản thân của mình, quý vị có nắm chắc được thân này chừng nào nó đi, nắm chắc trăm tuổi không? Chắc không? Có ai nắm chắc giơ tay không? Có ai chắc trăm tuổi giơ tay? Không ai chắc hết trơn nữa. Vậy sao mình yêu quý nó quá vậy? Mình lo cho nó bao nhiêu năm đó. Cho nên bây giờ đó, cái điểm thứ nhất là nhắc nhở với Phật tử mình niệm Phật phải thấy sự thật. Thấy sự thật là có gì đâu. Nghe một câu gì tức lên, có gì đâu A Di Đà. Nghe nói một câu gì đó chạm tự ái buồn, có gì đâu Phật A Di Đà. Đập cái cảnh gì đó cái tâm tham muốn nổi lên, có gì đâu mà tham A Di Đà. Gặp cái cảnh á là đáng ra bực giận lên, có gì đâu thiệt mà giận Phật A Di Đà. Niệm vậy được không? Xin thế cho vậy. Phải tập niệm ngay cái lúc mà phiền não đó, chứ còn không á là sẽ giống như cái một người, người này đi làm 20-30 năm để dành tiền vô trong nhà băng, và tới khi hữu sự có bệnh, có bệnh phải cần một số tiền lớn thì lại rút tiền ra, chừng rút ra mới phát hiện là toàn là tiền dỏm không, không có xài được. Thì quý vị thấy người đó là sao? Là sao? Nếu mình tu không khéo cũng giống như vậy. Là tại sao? Tại sao bình thường mình niệm, tối nào mình cũng niệm, sáng nào mình cũng niệm, nhưng mà tới hữu sự phiền não lên mình niệm mà nó không quá giải được phiền não, thì vậy câu niệm Phật của mình không có sức mạnh nữa. Vì niệm Phật phải có niệm lực, định lực, tuệ lực. Đầu tiên là tín lực, mình niệm mình có cái lòng tin tha thiết chí thành, niệm bằng tất cả tấm lòng của mình. Tụng kinh có nghĩa tụng bằng tất cả tấm lòng của mình, thì vậy đó gọi là tín tâm thanh tịnh, lòng tin trong sạch, tha thiết chân thành khi mình niệm. Mà khi mình niệm chân thành như vậy đó thì nó phát sinh được cái niệm lực. Niệm lực là sức mạnh của câu niệm Phật. Sức mạnh của câu niệm Phật đó là gặp cái hoàn cảnh khổ, gặp cái chướng duyên, gặp cái trở ngại, gặp cái nghịch cảnh đó, mà khi mình niệm cái câu niệm Phật của mình lên thì cái câu niệm Phật của mình nó có công năng quá giải cái chướng ngại đó, nó có công năng tiêu diệt cái não phiền đó, nó có cái sức mạnh chuyển hóa cái đau khổ đó, thì vậy mới gọi là niệm lực, sức mạnh của câu niệm Phật. Và nếu như bình thường mình niệm mà sẽ dùng hữu sự mà đem ra niệm không được, tiền não vẫn còn nguyên, vì không phải là tiền giảm thì là cái gì, và tới thế chứ. Cho nên mình niệm như thế nào phải có sức mạnh trong câu niệm Phật, niệm phải thấy rõ cái bản chất thân tâm cảnh rộng không giả do anh thầy biến đổi vô cùng, thì vậy mới gọi là niệm lực. Từ cái chỗ niệm lực đó là đi cũng niệm, nói đến động tịnh lúc nào mình cũng nhiếp cái tâm, trừ khi cần suy nghĩ, cần làm việc thì mình làm xong rồi mình trở về cái công phu. Mình thành nhắc với Phật tử hít vào A Di, thở ra Đà Phật, thấy rồi cái mạng sống này dai mượn trong một hơi thở, thì cái câu Phật hiệu nó nhiếp cái tâm lăng xăng của mình là định, cái trí của mình sáng thấy rồi mạng sống này trong hơi thở là huệ. Ngay cái chỗ đó không có phạm sai lầm là giới, giới định huệ là bao trùm kinh luật luận tam tạng của Phật ngay trong một hơi thở là gì Đà Phật. Thì niệm như vậy đó thuần thục quen lâu ngày rồi, bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, bất cứ giờ nào phút nào mình cũng dụng với công như vậy, thì từ từ cái niệm mình nó có sức mạnh gọi là niệm lực. Khi mà nó có sức mạnh như vậy rồi đó thì tán gió thổi không lay động mới có định lực. Niệm Phật có sức mạnh gọi là định lực, tán gió thổi không lay. Tán gió là gió gì? Lại si quỷ dữ sinh cơ khổ lạc. Lại là được lại, si là bị suy, suy giảm, suy hao, suy sập. Quỷ là bị quỷ nhục chê bai, rồi đó là khen ngợi, rồi khổ, rồi vui, rồi được đưa lên, rồi bị hạ bệ xuống nhân dân. Tất cả những cái cảnh đó nó ập tới với mình mà tâm mình không bị dao động, vẫn vững chắc cái trong cái câu niệm Phật, như thế mới gọi là định lực của câu niệm Phật. Nếu như mình đang ngồi như đạo tràng, bỗng nhiên nghe rột rột ngoài sau lưng, quay lại dòm với ai vậy, niệm gì có định lực không, mới nghe chó sủa sủa cứ quay dòm có gì vậy, vậy có định lực không, mới hơi tê tê chút cái hồi chở chân coi chừng bệnh nè, coi chừng ngồi vậy là chân mình mà hồi đứng gì không được à. Đấy, niệm gì có định lực không, có không, đang ngồi đi kinh hành tình bướm chỉ nhớ biết nhà này cháu ngoại cháu nội mình có ai coi không, biết này. Giờ này sợ nó khóc quá à. Niệm gì có định lực không, chính vì không có định lực, không có niệm lực cho nên làm sao nó có sức mạnh được. Vì vậy thấy không, từ cái chỗ mình chuyên nhất quyết tâm như vậy đó thì nó có một cái sức yên định như vậy, rồi bắt đầu tuệ lực nó phát sanh, minh cho nên mới tuệ, tuệ cho nên mới minh, cho nên thầy minh tuệ ngồi kế bên đó. Minh là sáng, sáng cho nên mới có tuệ, tuệ thì phải sáng, chính vì thế mà gọi là thầy minh tuệ. Vì vậy thấy chưa, thì như vậy đó là cái tâm của mình do cái công năng niệm Phật nó có một cái sức yên định, từ yên định đó nó mới lắng trong, từ trong đó nó mới tỏ sáng, từ sáng đó nó mới soi, soi nó mới thấy, thấy được cái bản chất của vạn vật. Thấy được bản chất vạn vật như thế nào là chúng ta đó, là bao nhiêu lâu nay đó mình bị cái tôi của mình nó đánh lừa cho nên mình tu không có tiến bộ. Tôi của mình đã đánh lừa cho nên mình tu không tiến bộ. Đánh lừa làm sao? Bây giờ mình sẽ nói từ ngoài đời đi vào trong đạo sơ cơ, dần dần sâu ở trong đạo,
tại sao mình tu nó không tiến bộ, tại sao mình tu nhiều mà nó không được an lạc. Mình phải tìm ra cái lý do. Bây giờ mình tìm thấy rõ lý do là cái tôi trá hình. Cái tôi trá hình như thế nào? Giờ quý Phật tử thấy như mình đi ra ngoài chợ, mình mua thức ăn, mình lựa thức ăn cho ngon. Thế vậy là đặng ai ăn? Ai ăn? Mình ăn. Rồi vô mua shopping lựa đồ hàng hiệu cho đẹp là ai mà? Mình mà. Rồi xong lựa chiếc xe cho đời mới, thấy không? Kiểu cho sang là ai chạy? Mình chạy. Lựa cái nhà cho kiểu thiệt là sang trọng đẹp đẽ, cả tháng hai ba tháng trời mới lựa ra kiểu đặng cho ai ở. Mình ở. Mà nói mấy cái đó không là chạy mấy chục năm, trả cái nhà mấy chục năm, 30 năm là thấy cũng hết cuộc đời rồi. Các bạn thấy chưa? Mà đâu phải muốn được cái được liền đâu. Thấy cái chỗ đó đẹp thì mới muốn được sao? Vì thấy chịu cái đó nhưng mà khả năng chưa có thôi. Hơi hơi cái vừa vừa thôi. Các bạn thấy chưa? Đó, đó thì là phần vật chất là mình cũng chạy cũng mệt rồi. Bây giờ tiến sâu chút về mặt tình cảm. Về mặt tình cảm giữa chúng hội này cả trăm cả ngàn người đập cái tên của mình lên, vỗ tay rần 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 hết trơn, hỉnh cái lỗ mũi lên. Ai hỉnh? Mình hỉnh. Rồi cũng giữa chúng hội vậy đập cái tên mình lên, chê thậm tệ đủ thứ hết trơn, sụ cái mặt xuống. Ai sụ? Mình sụ. Phải nữa em thấy gì rồi theo ý mình là thích, mà nếu gạch theo ý mình thì sao? Ghét, giận, buồn, không ưa. Quý vị thấy chưa? Thì đó là cái phương diện tình cảm. Là vì cái mình đó mà mình khổ. Bây giờ tiến sâu chút vào đạo tu. À, rồi quý vị sẽ thấy là cái mình nó trá hình nữa. Cái mình trá hình sao? Có một Phật tử về chỗ núi Minh Thành, nó đưa cái tấm hình ba ông Phật thiệt là bự, rất là đẹp. Cái thầy thầy chùa con thầy Minh Thành cũng hơi ngạc nhiên, mới hỏi ủa cái này chùa của cô hả? Nó dạ không, con nói lộn, này chùa con đi với thầy. Tuy thời gian cái chùa đó chùa của mình. À rồi xong mới nhiều khi vô á, tụng kinh dấu chánh điện nó lại chừng 10-15 năm rồi, cái chỗ mình đứng gần sát ông Phật á, mà đứng thời gian cái chỗ đó chỗ của mình. Nên là bữa nào cái người nào lạ mà vô dành cái chỗ đó là dành mất cái chỗ của mình. Mà chẳng hạn như đứng mốt ở ngoài cửa kia, lúc đó là cái tâm tụng kinh có được an lạc không? Hay là trong bụng nghĩ bị dành cái chỗ của mình rồi? Khai thiệt nghe coi. À rồi tiến sau chút nữa, ông thầy ông bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em, tất cả vô tu mình lại học ông thời gian thầy, thầy của tôi. Cái gì thấy không? À rồi đó, pháp của Phật thì vô lượng vô biên, pháp nào cũng là lợi lạc, pháp nào cũng an lạc, pháp nào cũng đưa tới cứu cánh giải thoát. Mình chọn pháp mình xong cái pháp này, pháp của tôi số 1, pháp bà số 2, pháp tôi cao pháp bà thấp, pháp tôi ngon hơn pháp bà dở. À quý vị thấy không? Pháp của mình, pháp của Phật của mình sao? À quý vị thấy không? À không khéo cái tôi của mình nó trá hình. Rồi nhiều khi á cúng cái món đồ gì đó đâu 20 năm mà kể hoài chỉ lại đó. Nè, tôi cúng mà có tên tôi đàng hoàng lại coi nè. Tên tôi khác không phải đàng hoàng á. Thật sự thấy không? À cho nên nó dướng mắt vào cái trá hình của cái tôi. À nhưng mà giờ tiến sau chút nữa đó, một ngày nó lại 500 lại, tụng bao nhiêu bộ, nó niệm được bao nhiêu sâu đó. Rồi vậy rồi, có khoe không? Có thấy mình giỏi hơn mấy người khác không? Nếu không khéo cũng bị nữa. Phật tử thấy không? Nếu không khéo cũng bị, cái tôi của mình trá hình nữa. À, rồi có nhiều Phật tử á, đang ở nhà, ren 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 alo chị đang làm gì vậy? Đang nhập thất. Hỏi nhập thất sao nghe điện thoại? Mình chị mới nghe thôi chứ người khác không có nghe đâu, chỉ có chị mới nghe thôi. Nhập thất nghe điện thoại, tụng kinh để điện thoại kế bên. Rồi vậy chưa? À thành ra
chúng ta phải khéo thấy được, còn bằng không á là mình bị cái tôi của mình nó lừa dối. Mà nếu như là pháp của mình, thầy của mình, chùa của mình, cái gì cũng của mình hết, rồi ai đụng vô của mình thì sao? Thì sao? Phiền não, phải không? Hờn giận, buồn phiền. Chứ mình không ghi Đức Phật dạy mình, chính cái thân này còn không phải của mình thiệt. Huống hồ là những thứ bên ngoài. Mà tại sao mình tu với họ của mình tùm lum vậy? Khai thiệt nghe, có vậy không? Có không? Nhiều không? Nhiều khi làm ra công nhiều chừng nào đó dễ quạo, làm ít ít thì không có quạo, cho làm nhiều dễ quạo. Nhiều khi thấy mình làm nhiều thì vướng mắt chấp vô cái công. Cho nên á, tổ sư nói với mình sao? Là có ngã tội liền xâm, quên công phước không sẵn. Vừa có cái tôi á thì theo đó cái tội nó sanh, mà quên công thì mình làm mà cái phước nó mới vô lượng vô biên. Làm việc thiện, làm việc tốt, hộ trì tam bảo cho danh xong rồi thôi, trở về cái danh niệm Phật, thanh tịnh cái tâm thì vậy gọi là quên công. Mà quên công thì phước không sanh. Mà vừa có cái ngã, có cái bản ngã, có cái tôi thì theo đó cái tội nó sanh. Tại vì có cái tôi thì thấy mình hay, mình hơn, mình giỏi, mình tài, thì ai đụng vô thì có chuyện liền. Cho nên cái chỗ đó, sâu sắc đó là chúng ta thấy được cái yếu nghĩa thứ hai ở trong đạo Phật của mình dạy là phá trừ cái tội. Cho nên ở trong kinh á, Đức Phật nói ai thấy được cái lý duyên khởi là người đó thấy được pháp. Ai thấy được pháp là người đó thấy được Như Lai. Thì như vậy, cái lý duyên khởi là gì? Là mọi sự vật nó dai mượn, nương dựa với nhau mà thành. Nó không có một cái tự nó tồn tại riêng biệt độc lập được. Quý vị sáng giờ có mượn gì vô bụng chưa? Mượn mấy cử rồi? Mấy cử? Hai ba cử. Rồi có ai ngồi đây không cần mượn thức ăn giơ tay thôi. Không ăn, sống được, giơ tay thôi. Vậy là mượn, mượn rồi có trả không? Có vô trái kinh trả không? Có không? Có ai không trả không, giơ tay? Vậy mượn trả là đồ dỏm. Chứ đâu có thiệt, thiệt là đâu cần mượn. Mình tự thấy thấy không? Rồi nước cũng như mình cũng mượn vô. Rồi từng hơi thở mình khì khịch mượn trả vậy. Thì vậy là sự sống này chỉ là dài mà. Thấy rõ được cái bản chất như vậy là cái tâm chấp ngã của mình nó tan, nó rơi, nó rụng, nó sẽ giảm bớt. Từ chỗ đó công đức, trí huệ nó phát sanh trong cái câu A Di Đà Phật của mình. Thì nếu mình niệm được như vậy đó thì quý vị sẽ thấy được á, từ cái chỗ mình hiểu được cái lý nhân hỏi đó rồi á, quý vị mới thấy cái diệu dụng của cái người niệm Phật để khai thác cái dạng đức hồng dần. Đây là mới bắt đầu tới cái chỗ đó, chân thật niệm Phật mà phát huy diệu dụng công đức á, hàm tàng ở trong á cái lục tự hồng dần. Thì cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà còn gọi là vạn đức hồng danh. Vạn đức hồng danh đó tức là cái danh hiệu lớn lao mà chứa đựng á muôn ngàn công đức. Như vậy trong đó chứa đựng công đức gì? Chứa đựng công đức đó, quý vị nhớ là 12 danh hiệu của Phật A Di Đà đó: Quang Hỷ Quang Như Lai, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, Diệm Vương Quang Như Lai, Giải Thoát Quang Như Lai, Vô Đối Quang Như Lai, Vô Ngại Quang Như Lai. Như vậy vô đối là không có cái sự đối đãi, không có cái sự đối nghịch. Giờ kiểm tra lại niệm Phật mà còn giận ai không? Còn không? Như vậy là mình chưa có phù hợp với cái đức hiệu của Phật A Di Đà. Khi mình niệm Phật, Phật là vô đối, không có đối đãi, không có đối nghịch, thì khi mình niệm Phật cũng phải tha thứ cho những người mà mình đã giận, đã hờn, đã ghét. Vậy khi mình niệm thì mình có tha thứ được không? Sao im đen, sao buồn hi như vậy? Có tha thứ được không? Niệm càng ngày thì càng tha thứ,
niệm càng ngày thì càng bao dung, niệm càng ngày thì càng á cởi mở. Thì như vậy đó, là niệm như vậy khai thác được cái công đức ở trong á cái danh hiệu của Đức Phật, cũng như cái kho tàng cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Hồi xưa chưa biết niệm Phật á, bực quạo dễ cự lắm, cao có dữ lắm. Mà từ ngày biết niệm Phật á, lại chùa Tịnh Lực niệm về rồi đó, bước vô nhà tu 7 ngày xong về, bước vô nhà con mới nhìn, sao cái mặt bữa nay sáng sủa quá vậy, cái mặt nay con hồng hào quan hỷ quá vậy. Tại vì mẹ đi để dẫn con đi theo tu với, cho niệm mới về nhà bước vô cửa thì tu 7 ngày về mệt rồi nha, mới tu về mệt rồi nha, nó mô Phật sao mẹ tu luôn thì con không dám tu đâu. Thấy không, tu là phát sanh ra cái đức công đức quan hỷ đó, tu là phát sanh ra niệm Phật á, phát sanh ra cái công đức của giải thoát, không có trói buộc. Ví dụ như gặp một cái chuyện gì đó, đúng ra đó là mình phải siết chặt vô, nhưng bây giờ mình biết niệm Phật rồi, mình nới lỏng ra, biết niệm Phật rồi mình tháo gỡ ra, thì vậy kiểm tra coi trong lòng còn mấy mối. Đừng có nói thầy ơi, bây giờ là tâm con giờ nó giống như là dạng mối tơ giò nha, đó là chưa biết tu á. Nhau tơ lòng dạng mối nó cột tùm lum ở trong đó hết, đó là người không biết tu. Giờ tu gỡ được nhiều mối chưa, còn chuyện bao nhiêu mối chuyện ra xem vậy, còn chuyện bao nhiêu mối có gỡ hết chưa. Mỗi một câu A Di Đà Phật niệm lên là tháo gỡ, mỗi một cái danh hiệu Phật niệm lên là cởi mở, mỗi một á cái sự trì niệm của mình á, trong lòng của mình là giải thoát, mở hết tất cả. Mở hết tất cả thì không có buộc, không buộc thì không có vướng, không vướng thì không có mắc, không mắc thì không có dính, mà không dính thì tự do tự tại mới giải thoát chứ. Nó thôi giờ mẹ bữa nay là xong xuôi rồi nha, chào biệt nha mấy chị mấy bạn nha, tôi về với Phật ra nha, thượng phẩm thượng sanh nha, đọc bài kệ rồi đi, khỏe không, khỏe không, có muốn vậy không, vậy còn buộc không? Phải kiểm tra lại à, quý vị thấy chưa? Cho nên cái danh hiệu Đức Phật á, giải thoát. Rồi cái danh hiệu của Đức Phật là siêu nhật nguyệt quang Như Lai, tức là cái ánh sáng của Phật A Di Đà nó vượt hơn mặt trời mặt trăng, vượt hơn sao sáng luôn. Là tại sao vậy? Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng thì tỏ rạng ban đêm. Còn cái trí sáng của mình trong cái danh hiệu Phật mình nhận biết rõ ràng đó, nó xuyên suốt ngày đêm, không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ thôi dứt. Ngay cái lúc quý vị niệm Phật, cái tâm quý vị có biết không? Có biết không? Có nhận rõ cái danh hiệu Phật không? Nhận rõ không? Có thấy rõ mọi sự mọi vật là giả dối không thiệt không? Im đề hết trơn, phải không? Nhận biết rõ ràng danh hiệu Phật, soi thấu bản chất của mọi sự vật, thì như vậy đó là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Mỗi một cái câu niệm Phật của mình là khai thác cái trí huệ sẵn có của tự tánh Di Đà, cái bản tâm thanh tịnh của mình. Đó là đó, gọi là chứa đựng muôn ngàn diệu dụng công đức ở sẵn trong cái danh niệm Phật. Như vậy nhìn lại coi niệm Phật không, lại cái lỗ tai có dài ra chưa, rờ lên lỗ tai coi có dài ra chưa, là bớt sát sanh được 32 tướng hảo của Phật, phải không? Hồi xưa là ăn mặn, bây giờ ăn chay kỳ, cuối cùng giờ niệm riết ăn chay trượng. Và chẳng những vậy mà còn á phát cái tâm từ bi thương người thương vật, giúp những cái người khổ nạn dân dân, mở rộng cái tình thương ra, đó là cái lỗ tai dài 1/32 tướng của Phật. Niệm lần lần đó là cái lỗ mũi cao lên, hồi xưa lỗ mũi lẹ, lỗ mũi xẹt, rồi giờ niệm lỗ mũi cao lên. Tại vì á thấy rõ cái mạng sống này trong từng hơi thở, người khác cũng trong từng hơi thở, mình cũng một hơi thở đó, tại sao phải siết chặt để làm đau khổ cho nhau? Thôi buông xả đi, phải không? Rồi là buông bỏ muôn nhiêu, nhất tâm niệm Phật. Ở quý vị tới dự cái khóa tu là quý vị phải buông ba cái cấp độ. Thứ nhất là buông cảnh giới, thứ hai là buông thân hình, thứ ba là buông tâm niệm, thì tu mới thành công. Buông cảnh giới là nóng lạnh, ồn ào, dao động gì của ngoại cảnh, à, mọi cái việc gia đình sắp xếp xong hết rồi, bây giờ tu không nghĩ nhớ, không lo lắng nữa. Mình lo từ lúc mà 10 tuổi, 20 tuổi, lo lúc 2-30 tuổi, lo tới bây giờ 5-6-70 tuổi, lo xong chưa? Lo xong chưa? Chưa có xong, phải không? Bây giờ có lo nữa đi nữa thì cũng không có xong đâu, cho nên thôi đừng lo. Giờ lo cái chuyện tu nè, phải không? Cho nên khi sắp xếp công việc rồi sao mày đó, buông ngoại cảnh ở bên ngoài, nóng lạnh, ồn ào, mọi việc gia đình sắp xếp xong rồi buông ngoại cảnh là cái buông thứ nhất. Chứ còn ngồi tu mà nhớ chuyện nhà, nhớ chuyện này nọ kia lo lắng thì cũng vô ích mà thôi. Mình lo mấy chục năm nay có được đâu. À, cho nên buông ngoại cảnh. Thứ hai là buông thân hình. Buông thân hình là nó có mỏi một chút, à, nó có buồn ngủ một chút, cũng phải dán trọn con mắt lên, phải dán trọn hai con mắt lên, à, nó có là đau chân nhức cẳng một chút, cũng phải cố gắng nỗ lực. Gọi là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Ở nhà mình có triệu phú, tỷ phú, có giàu cỡ nào kệ, mà vô tu rồi phải xả phú cầu bằng giàu bằng Phật đó. Phật là thái tử đó, ngôi vua đó, mà bỏ vô rừng sâu núi thẳm, đầu trần chân đất, thì mình giờ giàu bao nhiêu so với Phật. Chính vì thế mà không có đem cái địa vị, không có đem cái tài sản tiền của mình á, mà là xem thường người khác, không có đòi ưu tiên hơn người khác, mà vô tu rồi bình đẳng tất cả, dẹp cái quan niệm giàu nghèo, sang hèn, buông bỏ mọi cái sự đau nhức mệt mỏi vân vân, để mà nhiếp cái tâm, à, để mà tinh tấn ở trong cái khóa tu gì gọi là buông thân hình. Quý vị có buông thân hình nổi không? Im ra cho vậy, buông nổi không? Im ra nghe buồn hiu. Không được tự đi chưa? Phải mạnh mẽ là đại hùng đại lực. Đức Phật á, là ở trong cái chánh điện của Ngài gọi là đại hùng bảo điện, tức là điện báo thờ bậc đại anh hùng. Bây giờ mình Phật tử, mình không đại anh hùng thì mình cũng tiểu anh hùng, không lẽ con Phật mà xì ké tự thế không? À, không đại anh hùng cũng phải tiểu anh hùng chứ, còn là biến không là xì ké. Quý vị thấy chưa? Xì ké tức là mê đó, mê theo cái tâm phàm, à, mê theo cái nghiệp thức, những cái suy nghĩ đã quen ở ngoài thế gian. Cho nên vào trong đạo là bước tới cổng chùa buông hết phải quấy đúng sai hay dở thị phi được mất quăng ở cổng chùa hết. Bước vào không môn là cánh cửa không, bước vào cái cổng này là bước vào cửa không, à, bước vào cái cửa không đó là mình mới thấy được Phật hay là đại giác, thấy được cái gương mặt là diệu hiền của Bồ Tát Quán Thế Âm đại bi, thấy được cái gương mặt đó là trí huệ sáng tỏ của Bồ Tát Đại Thế Chí, đại hùng đại lực. Đòi và đòi và cực lạc, và làm thì làm biến, yếu xịu thì sao được, phải không? Bồ Tát Đại Thế Chí là đại hùng đại lực, Bồ Tát Quán Thế Âm là đại từ đại bi, cái Phật A Di Đà là đại giác đại ngộ,